Nghĩa là không biết nào đắc, nghe tu hoài không có gì, tu không biết nào đắc. Tại sao? Tại vì trong cái kiếp sống nhân sinh này, đời mạt pháp đó quý vị, thì chúng ta khó lòng mà đắc ở trong kiếp này lắm. Có thể là chúng ta giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về đó tu tiếp. Còn người mà đắc từ hàng A-La-Hán thì ở dưới thế gian là ít lắm. Còn mà cư sĩ thì trong kinh chỉ nói đắc từ sơ quả tới tam quả mà thôi. Nhưng mà đợi về cũng khó, ít người đắc mình cũng có lý do, chứ không phải là như không. Tại vì là chúng sanh sống vào thời này là nằm trong kiếp hoại của bốn đại kiếp trong kinh Diệt Tận. Thì chúng ta đang nằm ở kiếp hoại. Mà mỗi khi cái gì mà nó mất đi chúng ta tiếc à. Mỗi khi cái gì mất đi á, thì nó sẽ tan hoại, mà tan hoại chúng ta tiếc nuối và đau khổ với nó. Khi nó tan hoại nó mất đi, do đó chúng ta sống trong kiếp hoại. Do sống trong kiếp hoại mà nghiệp của chúng sanh á, thì phước mỏng mà nghiệp dày. Tại thời mạt pháp có nghĩa là cái đức độ, cái phước báo của chúng ta nó ít, nên chúng ta mới sanh ra vào thời này. Chứ nếu mà phước báo ta nhiều á, thì chúng ta sanh ra vào cùng thời với Phật rồi. Chỉ còn càng ngày càng xa Phật thì những chúng sanh càng sanh sao quý vị, thì cái phước báo càng kém. Cái đây là chúng ta đang nói phước báo về phước duyên lành với Phật Pháp thôi, chứ không phải là chúng ta nói về phước báo ở thế gian. Có những người nói vì sao thì càng ngày thấy người ta càng giàu, càng ngày thấy mấy đứa trẻ nó càng thông minh, mà sao thầy nói kỳ vậy? Quý vị, nó thông minh nó giàu giàu, nhưng cái phước báo mà đến với Phật Pháp nó ít lắm, ít hơn mình. Nghĩa là nó thông minh, nó giàu không có gì, nhưng mà nó xa Phật lắm. Nghĩa là nó rời xa, nó đau khổ. Nó sống rời xa Phật và nó không biết thương yêu ai. Rồi con đường tu nó mịt mờ lắm. Còn mình á, thì tuy là phước báo của đời mình ít, nhưng cái phước duyên á, với nhà Phật á, thì mình nhiều. Cho nên á, là mình có đi chùa, mình có tu tập, mình có thọ pháp quy y, và có cố gắng nỗ lực tin tưởng tu hành. Và chính cái Đời bây giờ nó có 5 cái trược ác thế: kiết trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có nghĩa là có 5 cái trược mà ác thế. Ác có nghĩa là làm đau khổ của thế gian này. Có 5 thứ đó, không có gì. 5 thứ đó nó vừa là nhân, nó vừa là duyên và nó vừa là quả. Nghĩa là nhân, duyên và quả ở tại thế gian này luôn. Ví dụ như là trong 5 cái trược đó, nó sẽ tạo thành cái nhân để chúng ta gieo, và nó tạo thành cái duyên để cho nhân chúng ta đã gieo rồi biến thành quả, và nó đã thành là cái quả khi mà chúng ta trả quả của cái nhân trước. Như vậy thì nó vừa là nhân, nó vừa là duyên, mà nó là vừa là quả luôn, là 5 trược đó. Do đó mà càng ngày con người ta lại càng đau khổ. Cái đau khổ với cái giàu nó khác nhau, cái đau khổ với cái đẹp nó khác nhau, cái đau khổ với cái mà chúng ta có đầy đủ vật chất nó khác nhau. Chứ không phải nói là người ta có đầy đủ vật chất là người ta hết đau khổ đâu. Không phải là người ta giàu là người ta hết đau khổ đâu. Cái đau khổ nằm ở chỗ khác có gì. Đau khổ là nằm ở chỗ bất như ý của tâm, chứ không phải là nằm ở chỗ của cải. Bây giờ ví dụ như mình thật là nghèo nhưng cái tâm mình như ý, có nghĩa là thật nghèo á nhưng mà mình không có gì là bất như ý hết. Bất như ý nghĩa là chúng ta không chấp nhận, cái ý mình không có chấp nhận hoàn cảnh đó. Thì giàu cho giàu mà không chấp nhận hoàn cảnh giàu đó nó cũng khổ nữa. Giàu cho nghèo mà không chấp nhận hoàn cảnh nghèo đó cũng khổ nữa. Cảnh là cảnh bất như ý tâm là nó gây ra khổ, chứ không phải là khổ là do giàu, do nghèo, do đẹp, do xấu mà gây ra khổ, mà chính là cái chỗ bất như ý tâm mình. Mà càng ngày bất như ý tâm mình càng nhiều, có gì con người ta lại càng ngày càng móng tâm ra đau khổ bên ngoài càng nhiều. Mà Đức Phật dạy trong kinh nào có gì tứ niệm xứ là do chúng ta thọ của thế gian gây ra cảnh đau khổ. Nên hàng ngày quý thầy nhận mấy trăm cái email, về mấy trăm cái tin nhắn có gì, và bao nhiêu cuộc điện thoại đều là than khổ của Phật tử hết đó. Có nhiều người khổ kiểu này, có nhiều người khổ cái kiểu khác đó quý vị. Và đa phần là dễ dàng bế tắc. Nếu khổ ngoái hôm nay thì khổ do tiền, có nghĩa là do làm ăn không được đó quý vị. Từ cái làm ăn được nó sanh ra nhiều thứ lắm. Nó sanh ra là chồng chán, quậy, nhậu đó không quý vị. Rồi con nó bê tha. Rồi mình chán nản, cái mình bỏ phế công việc luôn, làm cho gia đình ta trở nên là không còn đề nếp gì như trước nữa. Từ cái này mà nó hệ lụy đến cái khác, nên chúng sanh rất là nhiều đau khổ. Càng ngày thấy nó càng có một cái gì đó mà chúng ta nhìn vào trong chổng đó quý vị, thấy người ta không được an lạc. Có nghĩa là người ta đang nhộn nhàng, nhốn nháo làm sao á, nó không được an lạc. Gia đình nào không vậy chứ quý vị, thấy người này than kiểu này, người kia là than cái kiểu kia quý vị. Như vậy thì tri nguyên tận cùng của đau khổ á, thì Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Diệu Đế là do chúng ta ái, tức là thương yêu và ham muốn mà nó sanh ra, không quý vị. Và khổ nó cũng phải có hai cái chiều, một người gây ra khổ và người nhận khổ thì cái đó nó mới là cái khổ. Còn một người mà cho khổ, còn cái nghĩa người kia không nhận khổ thì chúng ta sẽ không khổ. Nó phải có hai cái tương quan, chứ không phải là có một cái bên, một cái người cho khổ mà người không nhận khổ thì cái khổ đó vẫn không hình thành. Và cái người không cho khổ nhưng mà tâm của người đó bất đồng, có cái gì, người đó chuốc tự nhận đau khổ mà không ai cho cả, thì người đó cũng khổ luôn nữa. Như vậy thì trong cái khổ đó quý vị, nó có hai phần, một phần cho và một phần nhận. Còn không ai cho hết thì tự nhiên mình tự kỷ mình cũng khổ nữa. Như vậy thì cái khổ đa phần là phần cho và phần nhận. Phần cho tất nhiên là hoàn cảnh bên ngoài, nó đẩy mình, dồn mình vào con đường khổ. Và mình chính mình nhận những cái đó đâu quý vị, thì chúng ta sẽ đau khổ. Như vậy thường người ta đổ thừa, ví dụ như đổ thừa là không có tiền khổ quá, đổ thừa là chồng quậy khổ quá, đổ thừa là con quậy khổ quá, đổ thừa là bệnh hoạn hoài khổ quá. Tất nhiên là cái khác nó sẽ đẩy khổ vô cho mình. Có nghĩa là bên ngoài, xung quanh mình, xung quanh thân mình đẩy khổ vô cho mình. Thì bây giờ còn cái thái độ của mình khi nhận. Ví dụ như thái độ của mình đó quý vị, khi mà nhận vào thì chúng ta có quyền, một là nhận, hai là không nhận. Còn một cái quyền thứ ba nữa là chúng ta nhận vào mà chúng ta không khổ. Như vậy thì mình có quyền mà, đúng không? Mình có quyền nhận vào và mình có quyền không nhận vào, nếu ngoài người ta cho vào cái gì. Và có quyền là nhận vào mà chúng ta không khổ thì chúng ta cũng nhận được nữa quý vị. Ví dụ như người ta cho tiền mà mình lấy tiền mình không khổ gì cả đó quý vị. Hoặc người ta chửi mình mà mình nghe tiếng chửi đó mình không khổ gì cả. Tuy là mình nhận vào trong tâm, nhưng mà mình có ở trong cái để nó hóa giải cái những cái khổ đó. Như vậy thì người ta cho và có cái để mà mình nhận. Như vậy thì cái gì mà làm cho chúng ta khổ? Không có gì. Tất nhiên là xung quanh tất cả các cái chuyện của thế gian này. Cái chuyện thế gian này làm cho chúng ta không được như ý, như lòng, không được tội nguyện là chúng ta sẽ đau khổ. Bây giờ ví dụ là muốn con học giỏi phải không? Mà cuối cùng nó có học giỏi không? Nó không giỏi người ta đau khổ. Muốn ông chồng chung thủy chọn đời chọn kiếp phải không? Mà ông không có chung thủy chọn đời chọn kiếp mình khổ đấy. Nếu mà mình muốn ông chồng mình làm ăn như chồng người ta, nhưng mà chồng mình tối ngày nhậu quậy không à, người ta đau khổ đấy. Muốn cho thân thể mình khỏe mạnh đó quý vị, mà nó không chịu khỏe mạnh, nó bệnh đau hoài à. Có nhiều người á quý vị, bệnh đau tới người ta không muốn sống luôn. Cái gì mà gặp ông thầy thuốc rồi bệnh viện hoài, người ngày nào sách giấy sổ mà khám bệnh lên ông thầy ông bác sĩ mà khám bệnh ông cái ghế ông sợ mình luôn, ông muốn trốn luôn. Nghĩa là bệnh gì cũng bệnh, chứ là đi lên khám bệnh mà cầm sổ lên là ông gặp ông sợ ông chết luôn. Rồi có những người á quý vị, là chúng ta thấy người ta đẹp mình xấu mình cũng khổ nữa. Càng ngày người ta càng xấu, tự nhiên hồi nhỏ mặt láng óng à, sao giờ mày toàn là tàn nhang không, mà càng ngày càng dày lên chứ, càng ngày càng xấu đi. Không có gì, không biết tại sao tự nhiên nó chuyển hệ qua rồi nhầm người á, tự nhiên vậy cái nổi mụn bích, mụn bích mặt á chứ. Có cô ơi Bến Tre á, tự nhiên á mặt mình nổi mụn, nổi mụn gọi là nổi banh cái mặt luôn. Mà hồi đó có gì ơi là cái mặt như cái sân bay vậy, nó láng cón vậy. Còn bây giờ là cái mặt mình như cái rổ vậy, nổi tùm lum hết trơn. Có gì cái đau khổ quá trời, chạy thầy chạy thuốc tùm lum la hết trơn. Có gì đau khổ quá. Còn có những người á quý vị là giàu sang phú quý, đùng cái là nợ nần tùm lum la hết trơn. Còn đồng bạc nợ chứ, người ta đau khổ cực kỳ. Và có bao nhiêu người người ta tự kết liễu, người ta không sống được. Không có gì. Và cái sự đau khổ của chúng sanh đó quý vị, nó gào thét kêu ở trong tâm hồn, nó ghê gớm lắm. Quý vị chưa từng là khổ một cái gì đó mà nếu chúng ta khổ một gì đó đi tới bế tắc rồi quý vị, ta kêu lên ta rên xiết đó quý vị, nói thầy khổ, con khổ lắm thầy. Rồi biết rồi đó, mình nói mà nghẹn lời, nói nghẹn lời, nói không ra. Mà thầy, quý thầy là nghe hoài luôn á. À, quý vị mình nghe mình cũng mũi lòng lắm đó quý vị. Mới nãy là mới vừa sắp tỉnh sư lên là cũng có cuộc điện thoại nè thầy. Nè thầy, thầy cho con một phút thầy. Là không, tỉnh sư lên rồi. Tính hỏi thầy, khổ quá tính hỏi thầy. Mà thầy lên thôi chút xíu nữa con điện hỏi hỏi thầy. À, quý vị thấy không? Nghe cái tiếng là biết là muốn khóc rồi. Nghe quý vị thấy không? Như vậy thì con người ta ở trên thế gian này, quý vị thấy nếu mà nhà nào mà mình bây giờ mình ít khổ là nhà mình may mắn có tu á. À, quý vị, còn mà nếu mà không tu á là giờ khổ chắc luôn. Thầy dám nói bảo đảm 100% luôn, dầu cho tiền muôn bạc vạn chất đóng nhà cũng khổ nữa quý vị. Tiền muôn bạc vạn chất đóng nhà con nó nghỉ học lấy tiền nó đi mà hút chích xì ke quý vị. Tiền muôn bạc vạn trong nhà là ông chồng đi có vợ bé. Đó quý vị, con rơi con rớt lum la hết trơn á. Rồi nổi ghen không đủ chết nữa. Đó quý vị thấy không? Không phải là giàu mà là không có khổ đâu. Cho nên á là cái hạnh phúc bình an năm cái kiến tạo mà Đức Phật dạy á. Thứ nhất á là người ta có cái thọ mạng, tất nhiên là cái mạng số người ta tốt, thọ mạng tốt. Cái thứ hai nữa là người ta được bình an. Cái thứ ba nữa là người ta đẹp. Thứ tư á là có quyền lực. Thứ năm là có phước báo sanh thiên. Thì có năm cái đó gọi là năm cái kiến tạo mà thế gian kiến tạo. Vào thời xưa ở Đức Ấn Độ người ta cần năm cái đó đó quý vị. Người ta gọi là ngũ phúc lâm môn á. Như là có năm cái để mà đi đến mà ta kiến tạo những điều đó không? Đâu có gì. Và Đức Phật ngài dạy rằng nếu chúng ta kiến tạo năm cái điều này, tức là năm cái chuyện của thế gian á, thì chúng ta sẽ bị đau khổ với nó. Tại sao có gì? Tại vì cái chuyện của thế gian này nó không có bền, nó không có chắc, nó bị các cái định luật chi phối. Đâu có gì. Trong cái tứ pháp ấn mà Đức Phật dạy trong kinh á, có là vô thường, khổ, không, vô ngã. Như vậy là tứ pháp ấn có nghĩa là bốn cái điều mà chúng sanh phải ghi tạc ở trong lòng. Nếu người tu mình không ghi tạc trong lòng, mình lấy bốn cái điều đó ra như là bốn cái viên ngọc mà chúng ta chống lại cái thế lực đen ở phía bên ngoài của nghiệp ác á, thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Nếu người nào tu mà cầm chắc mẻm
bốn cái pháp ấn này. Pháp ấn tất nhiên là ấn pháp từ trong lưu xích trong tâm Phật mà ấn chứng cho chúng sanh. Nếu người nào mà cầm được bốn cái pháp ấn này ở trong tay á, quý vị, thì người này ngang nhiên đi giữa cuộc đời, không có đau khổ gì cả, không có gì. Và dĩ nhiên chúng ta là đừng mong cầu năm cái kiến tạo. Như vậy thì trong năm cái kiến tạo đó, chúng ta đừng có mong cầu và giữ vững bốn cái pháp ấn ở trong tay, thì người ta sẽ diệt khỏi cái đau khổ tại thế gian này. Nên bây giờ nếu người nào có tu á, thì người đó mới hết khổ. Vì không có tu là càng ngày càng khổ. Bị thiên tai, bị bão lũ, bị bệnh tật đó, có gì. Bệnh này hết tới bệnh kia. Bây giờ bệnh H5N1, bây giờ qua là H9N7 rồi. Phải không? H mấy? H7N9. H7N9. Nhưng mà H5N1, H7N9 gì đó. Vâng vâng. Và tập trung ở đảo Đài Loan 2 người và ở Trung Quốc 100 mấy chục người rồi. Quý vị chết. Bệnh đó là nóng sốt và lên là suy hô hấp là chết. Như vậy thì ông ta mới thấy rằng là chúng sanh á, nếu mà mình không có tu tập á, không biết giáo pháp của nhà Phật, không thủ được bốn cái pháp ấn ở trong tay á, thì chúng ta không thể chống lại cái hoàn cảnh này đâu. Như vậy thì chúng ta là móng tâm ra tạo lập năm kiến tạo trong cái ngũ trược, và trong ngũ trược đó chúng ta có cái ngũ dục, và trong ngũ dục đó ta tạo ra năm cái kiến tạo đó. Ở trong thế gian này ai cũng cầu mong chứ không gì. Ai cầu mong mình đẹp, ai cầu mong mình là sống dai, ai cũng cầu mong mình có gì được an vui, ai cầu mong mình cũng được quyền chức, và ai cũng cầu mong cho mình được cái phước báo để sanh thiên. Có nghĩa là hồi xưa tại Ấn Độ phước báo sanh thiên, nghĩa là sanh cõi trời là cõi của lớn nhất, ngon lành nhất đó quý vị. Nếu ở Việt Nam chúng ta có thể thay thế điều này bằng là cầu giàu sang, phước báo sanh thiên tức là giàu sang phú quý, thì ở Ấn Độ, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta là cái đó là cầu tài lộc, cầu giàu sang phú quý. Quý vị, mình cầu sanh thiên cái người ta nghe ta không hiểu lắm, nhưng mà phước báo sanh thiên tức là giàu sang phú quý. Quý vị, như vậy năm đó người ta gọi là ngũ phúc lâm môn. Tất nhiên đầu năm bắt đầu người ta đi cầu những cái đó, thì trong kinh Phật gọi là năm kiến tạo. Nếu ai theo năm kiến tạo này, quý vị sẽ khổ với nó đó. Và chúng ta không có thủ được bốn cái pháp ấn ở trong tay thì chúng ta sẽ khổ với những cái khổ đau khổ bất ngờ. Quý vị, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta nói những nguyên nhân nào cái đau khổ, thì Đức Phật dạy tất cả cái điều do các cái chuyện thế gian mà gây ra. Tại chúng ta đang sống thế gian thì những chuyện xung quanh thế gian gây ra làm chúng ta đau khổ. Nếu mà chúng ta không tu những cái pháp để mà quán, để pháp để xả bỏ, thì chúng ta sẽ khổ mãi mãi gì. Nên những người nào có tu á, thì vào trong giai đoạn này là họ ít khổ nhất, chứ không phải là có tiền, phải có quyền, phải có chức, phải có gì đâu quý vị. Giai đoạn này cái nào cũng khổ, nhưng có chức càng cao càng khổ đấy. Có quyền càng lớn càng khổ đó, càng giàu càng khổ quý vị, càng nghèo cũng càng khổ luôn. Nói chung cái nào càng là khổ hết nè. Nên không có gì, quá nghèo không khổ, quá giàu không khổ nữa. Nên không có gì. Do đó mà chúng ta thấy được là tất cả các cái chuyện ở trong thế gian này, quý vị, nếu chúng ta còn đeo đặn nó, còn ôm ấp nó, quý vị, mà chúng ta không xả được, không buông được thì chúng ta đau khổ. Nên nguyên nhập Phật nói là thủ bốn cái pháp ấn đó, quý vị, mà phải buông lơi năm cái kiến tạo ra thì chúng ta thủ bốn pháp ấn đó, thì dầu bất kỳ hoàn cảnh nào, dầu bất kỳ nơi đâu, thì người này cũng đặt chân vào một cái chân vào dòng thánh, quý vị. Thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau những phần này với đề tài được mang tên những chuyện thế gian đeo mang thì khổ. Cái những chuyện gì thế gian á, mình đeo mang vào thì khổ. Có gì? Cái này là được chắc lọc tự ý trong kinh Phật, Đức Phật nói ra những chuyện ta bà xung quanh đó, vì chúng ta đeo mang khổ. Nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta một cái kiến, nghĩa là kiến giải. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến đây này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là chỉ cho chúng sanh một cái kiến giải, nghĩa là mình nhìn bằng cái giá trị thật của cái cuộc đời này vào trong cuộc sống có gì. Nên Đức Phật nói cái bài kệ nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp gì hữu di của thế gian này có gì, như là giấc mộng thôi, như là bọt bóng thôi, như là một giọt sương thôi, như là một tia điển chớp thôi. Nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt, như điển. Có nghĩa là như mộng và như giả dối, như sương đầu cành, quý vị, như bọt bóng ở dưới dòng nước, và như cái gì là làn điển chớp lúc trời mưa thôi. Nghĩa là tất cả cái gì của thế gian này là như vậy, và chính thế gian này là như vậy, nhưng mà mình ôm ấp nó, có gì mình kiến tạo cái thế gian này mới đi tìm hạnh phúc. Quý vị, có người á là đi trẻ mới lớn lên đi kiếm vợ nào cho nó ngoan ngoan, nó hiền hiền cưới nữa ha, có nghề ngỏng rồi ha, bắt đầu về sinh ra con ngoan ngoãn ha, có gì tạo lập gia đình niềm vui an vui hạnh phúc với thế gian. Con ơi, thế gian này không bao giờ con tìm được hạnh phúc đâu, dầu cho kiếm vợ hoa hậu á, có gì vợ hoa hậu tối ngày sơn móng tay không ngồi đó, có gì còn bắt đầu mình về, bắt đầu mình giặt đồ, mình bưng nước rồi dâng lên cho nó, bữa hai bữa đầu thì còn ngon, tới mà nó sanh ra đứa con nó tàn xuống đó, có gì lúc đó mình chán rồi nha, thì bắt đầu lúc đó mày thấy nó khổ tới, nhưng mà lúc đó mới khổ tới. Mình bưng lên cái cho nữ hoàng á thì không sao, có gì còn mình bưng lên cho mẫu hoàng cái thôi rồi. Do đó mà khi mà tay bưng cái chén mày nước chén cơm lên tay dâng cho người khác thì người ta phải có đầy lòng yêu thương, chúng ta có mà đầy cái tâm phục vụ. Nhưng mà tới lúc đó rồi người ta đâu có đầy lòng yêu thương, đâu có tâm phục vụ đâu, tới lúc đó nó sẽ sanh ra cái đau khổ đó. Nên những cái gì ở ta bà này mình cầu hạnh phúc không có đâu, không có hạnh phúc, nó không nằm ta bà này, không bao giờ có một cái cảnh nào hạnh phúc của ta bà này hết đó. Gì ví dụ vô trong phim ảnh ta nói là một mái nhà tranh hai quả tim vàng, không có gì, tức là mình có một mái nhà tranh thôi, nhưng hai người yêu thương nhau thì sống có an vui hạnh phúc có gì. Hạnh phúc đâu khi trong nồi không có một hộp cơm, sanh ra đứa con quý vị nó bệnh không có tiền chích thuốc nó làm sao, mới tới sữa cho nó bú không có, nó lấy nước cơm quẩy nước đường cho nó uống rồi có hạnh phúc không, hỏi quý vị có hạnh phúc không. Hả, là bà vợ lúc đó bà chu chéo lên là trời ơi ông gì đâu mà là làm biến nhớt thay giờ tối ngày không làm, không ra thằng bạc mà chứ chồng ta làm rất ham, chứ chồng mình nó tối ngày làm thơ không à, nào quý vị thấy không. Như vậy là lúc đó sẽ tan rã cái gia đình thôi, chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Nên ở trong cái cuộc sống này có gì tất cả cái thuộc về của thế gian này thì không có hạnh phúc. Nên chúng ta cầu giảng sanh tới phương cực lạc là gì đó. Nếu thế gian này có hạnh phúc thì cầu cầu và lợi thế gian này thì có gì nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà thế gian này nó không có hạnh phúc đâu. À, có gì nếu ai muốn tìm cái hạnh phúc của thế gian này là không có đâu. Trừ một người tu đắc quả thánh thì cái tâm của họ được an trú trong bất kỳ nơi nào cũng là tịnh độ, thì lúc đó họ mới được hạnh phúc. Còn cái người nào mà không đắc quả thánh, không an trú với quý vị, thì cái người này sẽ bị đau khổ. Nên thế gian này không bao giờ có cảnh nào gọi là cái cảnh mà an vui thật sự đâu. Nên có nhiều người muốn tìm hạnh phúc bằng cách học giỏi, có người hạnh phúc tìm cách kiếm tiền nhiều, quý vị có người kiếm hạnh phúc bằng cô vợ đẹp, hạnh phúc bằng những đứa con ngoan, quý vị. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta dở mộng liền, nó không còn gì chứ quý vị. Như kỳ rồi tôi nói là trong bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện trung tâm ung bú á, có cô này được 6 đứa con gái, mà khi mà bà bị bệnh ung thư đi vào trong bệnh viện quý vị, 6 đứa con gái chở vô bệnh viện rồi á, là đứa này nạnh với đứa kia về làm chuyện quý vị, bỏ bà, bỏ luôn á, bỏ thật đó quý vị, bỏ bà đó nó ở mình chăm sóc mình đó quý vị. Nó đưa tiền thôi, mà đưa tiền cũng là đưa gọi là nước mắm nhỉ á, nó nhỉ từ giọt giọt á, chứ nó không phải là đưa cái kiểu như mình tưới cây đâu nha. Không có gì tưới cây nước phà phà đó, không phải vậy đâu, mà cưới như là nó đưa kiểu như cà phê phin vậy đó. Không có gì nhỏ xuống từng giọt 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 nó đưa vậy quý vị. Và tối không ai chăm sóc hết, bà lão rất là lớn tuổi, không có gì không ai chăm sóc hết đó. Tới cái anh kia anh nuôi mẹ ở sát bên đó, anh cũng nghèo, nuôi mẹ sát bên thấy vậy quý vị, anh nuôi luôn bà cặp bên, nuôi luôn cặp bên đó. Thì bữa đó anh này anh đi trực cái ảnh mới gửi hai người mẹ với nhau để chăm sóc nhau, chứ ảnh đi trực ảnh có một mình, ảnh đi trực ảnh mới gửi cho cái cô mà có 6 đứa con bỏ nè 500 ngàn. Cái gì là thôi cô giữ này một túi đi, cô có mua gì ăn cô như ăn, rồi cô với má con là hai người chăm sóc nhau quá vậy. Bả chiều bả ra ngoài trước sân của trung tâm ung bú á, đã chơi cái nhỏ bán vé số đi ngang quá vậy, mới lấy 500 đó mua 3 tờ vé số rồi chúng độc đắc. Chúng độc đắc xong á quý vị, bà lãnh tiền cái bà kêu thằng con nuôi mới đó, mới nuôi mấy bữa đó quý vị, vô cho nó trơn tiền luôn, là tiền này của mày tao lấy tao mua rồi, chúng tao cho mày hết luôn, không cho đứa con gái nào chứ quý vị. Anh này mới thấy vậy nói sau khi xuất diễn rước bên này về nhà nuôi luôn, mới làm nuôi hai bà già, lãnh được 4 tỷ rưỡi đóng thế 10%, mấy quý vị còn 4 tỷ 2, à nhiêu đó, đại loại khoảng khoảng đó, không có dài 41 gì đó. Như vậy thì người ta mới thấy được rằng cái người mà chăm sóc bệnh thì thấy tự nhiên có phước phải không? À, nhưng mà không phải ai cũng được vậy, có gì? Nhưng mà ý ta nói là cõi ta bà này mình muốn con đông á, cuối cùng con đông nó đâu có nuôi mình đâu, mới thấy không? Nên có nhiều người nào không có con á, mình cũng chưa chắc là không có con mà mình khổ đâu, có gì? Không có con có tiền giờ mình đi bệnh viện cái là nhà mướn người ta nuôi có hết trơn à. À, có nên nhiều người á, nói không có con tới năm mấy tuổi bắt đầu đi lấy chồng à, để kiếm con, có gì năm mấy tuổi có con gì nữa, thì lúc đó là dễ mà tan vỡ lắm. Như cái vụ án mới vừa rồi đó, có gì vụ án mà ông này giết vợ mấy chục dao đó, thì bà vợ cũng bốn mấy năm chục tuổi rồi, cưới về không con mới kiếm con nuôi. À, có gì kiếm con nuôi cái mở mở cái quán sao đó, có gì cái ông mà đi làm trong quán đó. Dạ, là quen với bà vợ sao nó về cũng ghen, giết bà vợ luôn, thằng con xuống can giết thằng con luôn, hai đám ma luôn có gì. Rồi ông bắt ở tù chắc tử hình quá, quý thấy không? Lớn tuổi cũng ghen chứ đâu phải nhỏ tuổi ghen không đâu, có gì. Nên ta mới thấy rằng trong cuộc sống này mà mình tìm cái hạnh phúc đó, có gì, thì nó không có đâu, nó không có được đâu, có gì, mà nó tạm thời thì nó không có cái hạnh phúc thật sự trong cuộc đời này đâu. Thấy như vậy nên nó không phải như vậy. Nên cái ngũ phúc lâm môn á, tức là năm cái phúc mà nó đem đến đó, có gì, thì nó đem đến một cái tức thời nào đó thôi, rồi có rồi nó cũng mất, nó cũng ra đi à. Chứ nó không tồn tại hoài đâu. Nên á, Đức Phật dạy đừng có kiến tạo năm cái này. Đừng có kiến tạo, tức là tất cả cái tâm lực, tất cả cái lực của mình dồn vào kiến tạo năm cái này, thì Đức Phật dạy thôi đừng kiến tạo năm này, có gì. Cái thứ nhất là kiến tạo sao chúng ta được sống dai, có gì, có nghĩa là sống trên đời này phải càng ngày càng nhiều, có gì. Bắt đầu người ta đi tìm thuốc trường sanh bất lão á, quý vị, hoặc giả là tôi đi tìm ông Kim Dung á, mình mới xin ổng một cái cuốn sổ nào mà con tiểu long nữ nó luyện được không quý vị. Tiểu long nữ luyện được cái một không già, không quý vị, sống qua dai sống dài hoài à, mà chỉ có tiểu long nữ thôi quý vị, mà năm sáu tập chuyện của Kim Dung chỉ có mình tiểu long nữ luyện được đó, không ai luyện được chứ. Không quý vị, đi tìm Kim Dung luyện, nhưng mà ông Kim Dung ổng bỏ mất cái gì thôi, sao ổng cũng già cũng tiêu à. Không quý vị, nên ổng có mà ổng cũng không luyện nữa. Chớ trên đời này á, quý vị, chỉ có ông Tần Thủy Hoàng á, ngày xưa ông kêu đi tìm ông Quang á, đi tìm thuốc trường sanh bất lão ngoài đảo á. Ông là nếu tìm được á thì về, không tìm được đi luôn đi, có nghĩa là về là chết đó. Do đó mà ông Quang không tìm đâu được đâu, ông mới tấp vào một cái hòn đảo, ông lập ra nước Nhật bây giờ á. Như vậy thì chúng ta mới thấy là được rằng là chúng ta kiến tạo, chúng ta được thọ mạng dài lâu á, quý vị. Nhưng mà thọ mạng dài lâu cỡ mình tổ 800 năm cũng đi, phải không? Nên cuối cùng cả đời chúng ta đi tìm luyện cái cách mà gọi là trường sanh bất lão không à, quý vị. Trường sanh bất lão bây giờ cho là trường sanh bất lão không có già đi nữa, quý vị. Nhưng mà đi là giữa chừng bị ác duyên rồi sao, ai biết được. À, quý vị, bị đợt sóng thần sao chưa có già nữa cũng đi, phải không? Gửi đợt nó dòi rồng nó cuốn rồi sao? Gửi đợt lũ đi qua nó quét tiêu sao? Do đó chúng ta đâu có già, đâu có bệnh đâu, nhưng mà nó quét nó cũng tiêu, phải không? Nên Tần Thủy Hoàng á, tìm được thuốc trường sanh bất lão, có gì, có nghĩa là uống vô là không bao giờ chết. Nhưng mà đi đứng trên cổng thành nó bắn mũi tên ra đứt không, tẩm độc trong đứt không, có gì cũng đi vậy. Chúng ta không có xảy ra già, không xảy ra bệnh, chúng ta không xảy ra chết, nhưng mà còn nạn tai, còn thiên tai, còn thảm họa chi, ai biết được điều đó. Hoặc là nó âm mưu ngoài sao, nó xoắn ngôi ám sát sao, có gì cũng chết vậy, phải không? Do đó mà giàu cho ông quan kia mới tìm được thuốc trường sanh bất lão, ổng vẫn không trường sanh bất lão được đâu, có gì. Như vậy chúng ta kiến tạo cái thọ mạng của mình đó, có gì, cũng không để làm gì đâu, có gì, để tìm nếu có được đi nữa, có gì, cũng không giữ được nó đâu. Cái thứ hai nữa là chúng ta muốn được cái sắc đẹp, muốn được cái sắc đẹp tức là mình đẹp hơn người khác, có gì, đẹp mà lạnh lùng luôn, mình đẹp hơn người khác, mình muốn tối ngày mình lo lắng cho nó không à. Và thấy nhiều người vậy đâu, có gì, tối ngày mở cái kiến ra đầu quét quét xẹt 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 nó quét quét đó, có gì. Ôi ơi nội mày, đi vô mà nối tóc một cái, nối từ 8 giờ sáng nối tới 8 giờ tối nối tóc đâu, có gì đâu không, nối tóc mà lỡ mà đi đám miếng nước mắm nó văng lên cái như chân mối nối cái rồi luôn. Đó, quý vị, đâu có cái giặt gì được đâu, nối tóc mà là hai cái mối nó cặp lại nhau đó, quý vị, nùi nhau đóng nè, lỡ mà nước mắm nhỉ mà nó văng vô cái nối cái rồi xong luôn, không có thấy không? còn á là làm đẹp tối ngày quý vị móng tay chân đây nè, cầm đây nè, sụi lơ đây nè, không dám làm, nhưng mà giặt đồ cái là gãy móng sao, tay là sụi lơ đó, hai móng tay dài dài nó sụi đây luôn quý vị. Nên á là tối ngày cái chuốt qua chuốt lại, từ nhắm nghía trên nhắm nghía xuống quý vị, gọi là kiến tạo sắc đẹp đó, để ta được hạnh phúc. Cái người hạnh phúc lắm quý vị, thấy mình lên ở trong kiến là sao, gương lên trong kiến mình á, tướng mình á là ngon lành, quý vị mình thấy là ăn hạnh phúc lắm. Nên tối ngày ta đi kiến tạo đó, kiến tạo tức là tạo lập ra đó đó, Đức Phật khuyên đừng có tạo lập ra đó đó, nó không giữ được đâu. Không có gì sắc đẹp vậy đó, chứ mai mốt về nó cũng hết đẹp à. Ví dụ như mình độn lỗ mũi mà lỡ gầy lộn với chồng, chồng quýnh cái cũng dẹo ngang à. Quý vị có mới nói nè, chứ không phải không có đâu, ở trong Sài Gòn á. Không có gì, có bà vợ bị độn cái lỗ mũi lên, không có gì, nhưng mà không phải chồng đánh mãi quý vị. Lâu lâu gặp ông chồng về hôn cái mỏng dẹo ngang bên. Không có gì. Nên nó là nó cũng khổ lắm. Do đó mà cái sắc đẹp mấy ông quý vị của chúng ta cũng không có bền đâu. Thấy vậy đó, chứ rồi nó có tuổi rồi nó cũng phôi pha hà. Quý vị da nó cũng nhăn hết nè, tế bào chúng ta càng ngày nó cũng càng chết đi à. Nên cái người mà tối ngày mình cứ chăm chút cho nó sắc đẹp mình không nhiều lắm quý vị, cái thấy dạng này nhiều lắm. Có nhiều người từ sáng đến tối, tối đâu ngủ được đâu quý vị, lấy dưa leo rồi đắp lên nè quý vị. Thấy không? Còn chưa nói lại tới tắm sữa rồi nha, mua sữa dê rồi về tắm rồi cuối cùng tắm cho dữ, đắp cho dữ quý vị tối ngày, rồi cuối cùng chân chim cũng nổi lên quý vị, đắp cho dữ cái da bên ngoài quý vị mà quên đắp cái lá gan, ai nhà đâu đi siêu âm gan ung thư. Ở ngoài đắp cho dữ quý vị nhưng mà lá gan nó ung thư sao quý vị, đắp cho dữ tiểu đường, đắp cho dữ lên máu. Ông quý vị, chúng ta làm đẹp làm phía bên ngoài không mà quý vị, còn bên trong nó hư chỗ nào mà đâu có biết đâu quý vị. Thấy tướng đẹp đẹp ở trong toàn là nhầm khi là dung kim rồi là sáng sơ mít rồi dung đũa ở trong sao ai biết, phải không? Nên á, nhà Phật á, người ta nhìn thẳng luôn à, nhìn thẳng sự thật luôn, có nghĩa là nhìn thấy được bản chất cuộc đời luôn quý vị. Chứ nhà Phật không có nhìn thấy bên ngoài mà lầm bên trong đâu, có đó là nhìn bằng ánh mắt của Phật pháp á, nhìn không có sai lầm. Nhìn như thấy biết liền quý vị, nhìn thấy mặt chứ đẹp chứ thấy mắt là toàn ghèn không, thấy liền quý vị. Sáng ngủ mà ăn đường rồi cho nóng nóng, kẹo nóng nóng quý vị, ghẹn chảy xuống, phải không? Miệng mình là ngủ nhưng khi nghiêng qua một bên thấy mấy đứa nhỏ nghiêng bên nó chảy ke ra dài dài dài, phải không quý vị? Đó là sự thật á, chứ đâu phải gì đâu. Quý vị, từ trên xuống dưới con người ta là tất cả các nhóm bất tịnh. Nói vô mình nhìn ra, mình nhìn thẳng đó, nên cái kiến tạo cái sắc đẹp đó quý vị, kiến tạo đã thời gian nó cũng mất à. Quý vị giữ tới đó đi, tai nạn nó cũng tiêu à quý vị. Rồi là đánh ghen cũng đứt à quý vị, hoặc giả là già nó cũng hết nè. Quý vị thấy không? Nên kiến tạo cả đời mình phục vụ cho sắc đẹp của mình, cuối cùng rồi nó cũng tàn phai à quý vị thấy không? Như vậy thì cái thọ mạng cuối cùng mình cũng chết, mà sắc đẹp cuối cùng nó cũng tàn phai à quý vị. Rồi giờ người ta đi không kiến tạo thọ mạng, không kiến tạo sắc đẹp nữa, người ta đi tìm không có gì danh vọng, đó là lưu danh muôn thở, đã đi tìm cái danh vọng, tìm cái chức nào cho nó cao cao lớn lớn, tìm cái vị thế nào cho nó có địa vị xã hội quý vị. Đó là cái danh vọng của mình đó, mình kiến tạo đó để có cái quyền lực đó quý vị. Nhưng mà làm giám đốc quý vị được có nhiệm kỳ à, qua nhiệm kỳ 3 năm, nhiệm kỳ 5 năm, nếu ai làm hay lắm cũng hai nhiệm kỳ á, là 6 năm thôi, hai nhiệm kỳ 3 năm, hai nhiệm kỳ 6 năm mà giống tổng thống vậy đó. Rồi quý vị, rồi cuối cùng của ông khác lên. Quý vị thấy không? Kiến tạo cho giữ, đi quy động cho giữ, rồi đi làm cho giữ quý vị. Nhưng cuối cùng của người khác lên mình cũng xuống, lên voi cuối cùng cũng xuống thấp hơn voi nha quý vị. Thấp hơn voi thì con nào cũng được. Nào quý vị, nói con nào cũng được chứ, người ta nói là lên voi mà xuống chó, nhưng có con thấp hơn chó nữa là mèo chi. Thấy không? Thấy không? Nên thôi thì mới lên voi xuống con nào thấp hơn voi luôn. Như vậy là người ta mới thấy được là quyền lực nó cũng không làm được cái gì ra cho mình đâu quý vị. Quyền lực cuối cùng cũng để lại cho người khác thôi. Hoặc giả là chết đi cũng để lại cho người khác, hoặc lần khác lên để thay thế cái ghế của mình đâu quý vị. Và nổi tiếng cũng nổi tiếng thời không à, còn nó cũng xuống đâu quý vị. Ta nói là sưng lên rồi nó xẹp xuống á. Thì cái đó là cái quy luật đương nhiên đó. Nên ta đi kiến tạo cái quyền lực của mình, có rồi một thời gian sao rồi nó cũng mất à. Đâu quý vị. Như vậy thì người ta phải làm sao có được nhiều tiền nha, giàu sang phú quý danh vọng, giống như là Đức Phật dạy là cái phước để sanh thiên á, người ta làm có rất là nhiều quý vị. làm rất là nhiều tiền, nhưng mà tiền bạc thì cũng không có để lại. Nhưng nếu ta có kiến tạo nên phước báo nữa thì sanh cõi trời, hết phước cõi trời cũng đi trong những nẻo và sanh tử luân hồi. Các vị thấy không? Như vậy thì là cái sắc đẹp nè, rồi thọ mạng nè, rồi tiền bạc nè, rồi quyền lực nè, quý vị. Còn cái ta kiến tạo cái sau cùng là kiến tạo sự an vui trong cuộc đời này. Có nghĩa là chúng ta đi tìm mỗi cái để chúng ta đáp ứng được cái vui của mình. Nên kiến tạo đó, kiến tạo sự an vui đó. Nên chúng ta đi xem hài, đi xem hát, đi du lịch. Nào, quý vị thấy không? Để giải trí mà. Đi đánh bida, đi đánh bài, đi là hát karaoke, vân vân. Để kiến tạo sự an vui trong cuộc đời này. Nào, quý vị, đi cho nó vui mà. Nào, quý vị, rồi mua đồ, đạt mua cá, về luộc, này ăn uống, nào, vân vân. Để cho chúng ta được tạo thành có cái niềm vui trong cuộc đời này. Nhưng mà quý vị cứ kiểm tra mấy cái đó có được vui bền không? Nào quý vị, hay là vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn lệ sầu. Nào quý vị thấy là người ta đi vô, người ta đánh bài vui chút xíu, quý vị gọi mê bài luôn, rồi bán nhà luôn à. Ta đánh đề á quý vị, vui chút xíu thôi bắt đầu mê đề à. Mê đề bao lô xỉu chủ là một gọi là hát trích á, là ba cái cùng lúc đó quý vị. Như vậy thì rồi cuối cùng vô mê bán nhà bán cửa luôn à. À, như vậy thì năm cái kiến tạo gọi là ngũ phúc ở trong thế gian này Đức Phật dạy là chúng ta đừng có để tâm hết để mà kiến tạo nó, có gì là hết cuộc đời rồi chúng ta không bỏ lại tay không à. Nên là kiến tạo nó, tính đâu là tìm được năm cái hạnh phúc ở thế gian này, nhưng cuối cùng á quý vị, nó vụt khỏi tầm tay mình ra đi với hai bàn tay trắng thôi. Nên Đức Phật dạy trong kinh đó là trong cái kinh năm kiến tạo á, Đức Phật dạy là đừng có dại dột gì mà ông ta bỏ hết tâm lực trí lực thời gian vào năm cái kiến tạo này. Nha quý vị, mà hãy tùy duyên với nó đi, mình tạo phước đi tùy duyên với nó thôi, chứ không phải để hết thời gian mà chúng ta chăm chút cho cái đôi tay đôi chân sắc đẹp mình, chăm chút cho làm sao cho mình nó uống sâm. Có nhiều người á quý vị thấy cũng phí lắm, vừa yến á vậy thì một ngày uống một chén, quý vị. Ngày uống một chén. Có cô này làm chủ tiền góp ở trong Sài Gòn á, ngày có đi uống một chén yến, mà quý vị biết một chén yến vậy đó là cả triệu bạc một chén á. Một chén uống thôi, yến thôi, mà ngày cổ uống một chén yến quý vị, tới cái da cổ mà muốn nứt ra luôn á. Uống rồi không biết nó bổ sao mà da nó nứt ra, da thì không thấy nứt mà cái môi có nứt rồi. Nghĩa nóng quá ha. Đâu quý vị, thấy cái da thì là thấy nó căng ra, không quý vị thấy những cái đường gân ở phía bên trong á. Nghĩa là cái gân máu ở phía bên trong á, uống tới cỡ đó đó quý vị. Nhưng mà này là trước sau là nó nhiều quá, chắc là nó cũng không có cái gì thái quá, nó bất cập. Nghĩa là gì nhiều quá dư không được. Còn có người uống sâm quý vị ơi, thấy sâm để ở nhà uống ly sâm để cho cái mạng mình nó sống dài ra không quý vị. Nhưng mà thường thường hay thấy chết trên đống sâm mà không quý vị. Có sâm nhiều nào nhiều nhưng nó không cứu, tại nó bệnh đâu phải bệnh nó uống sâm đâu quý vị. Rồi nó bệnh đau bao tử thì sao, bệnh đau bụng thì sao. Ta nói là đau bụng uống nhân sâm thì tắc tử, có nghĩa là đau bụng uống nhân sâm vô chết. Bây giờ mình là thủ sâm không à, cho mình kéo dài mạng sống ra ngay chân. Bệnh đau bụng chúng thật quý vị, quất uống vô miếng sâm rồi đi luôn, ôi kêu kèn tay luôn thì còn chết trong đống sâm tròn gì nữa. Nên cái gì chúng ta cũng không có giữ được hết á. Nên kiến tạo năm cái phúc này, năm cái hạnh phúc này ở trong thế gian này á quý vị, thì Đức Phật dạy chúng ta đừng có nên kiến tạo nó, tức là đừng để hết thời gian vào nó. Chứ không phải ta từ chối nó, không phải quý vị, mà tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi à. Mà ông ta không có kiến tạo nó, không để thời gian tất cả các cái kiến tạo nó quý vị. Mà ông ta phải thủ bốn cái pháp ấn, tức là tâm ấn mà Đức Phật truyền cho thế gian. Chứ đừng có đi theo năm cái kiến tạo cái hạnh phúc này ở thế gian mà cuối cùng chúng ta buông ra đi, chúng ta bị hụt hẫng. Chúng ta buông ra đi quý vị, và chúng ta bị mất niềm hy vọng, quý vị bị thất vọng đối với nó. Như vậy chúng ta phải thủ là bốn ấn pháp mà Đức Phật dạy ở thế gian này. Mà người tu hành nếu thủ bốn ấn pháp này thì chắc chắn đi giữa cuộc đời này tâm mình như kim cang, tâm mình là như là vàng, tâm mình là như đồng, như sắt, chứ có gì nó cứng cáp như vậy. Gọi là bốn cái pháp ấn đó là vô thường, phải thâm hiểu thành thâm lý vô thường. Cái thứ hai nữa là người ta đi sâu vào cái sự khổ của kiếp sống của thế gian này. À, có gì? Cái thứ ba nữa chúng ta rõ cái tánh không của vạn pháp, có gì? Và cuối cùng ta biết là trên thế gian này không có cái gì là nó cả, mà nó do nhiều tập hợp hợp thành, ta gọi là vô ngã đó. Đó là gọi là tứ pháp ấn, vô thường, khổ, không, vô ngã, bốn điều đó. Như vậy thì vô thường là gì? Mới hôm qua có cô Phật tử quá vậy, hỏi cũng bất ngờ. Đã thầy, thầy con hỏi thiệt thầy, hồi nãy trên đạo tràng con không dám hỏi. Vô thường là gì thầy? Là ủa, cô quy nhiêu năm rồi? Là con quy nay mười mấy hai chục năm rồi. Hỏi có học giáo lý gì không? Học, lớp nào cũng học chứ. Nhưng mà con thiệt thầy chứ con không hiểu chữ vô thường. Nói chữ vô thường thì con cũng hiểu hiểu vậy đó. Vô thường nghĩa là bữa nay sống nay chết mai. Yeah, bữa nay còn mai mất là vô thường. Là, rồi đúng rồi, nói thì đúng hiện tượng nhưng mà hiểu với nó là không phải vậy. Yeah, cái gì? Hiểu nó, cái hiện tượng của vô thường nó là vậy. Nhưng để hiểu chữ vô thường nó là không phải vậy. Nào, cái gì? Chữ vô thường Đức Phật dạy đó quý vị. Chúng ta sống cảnh vô thường. Nếu mà mình ngộ được lý vô thường, mình ta trở về cái lý chân thường. Chân thường tức là niết bàn, biết rằng có bốn cái đức. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì cái đức đầu tiên của niết bàn đó là chân thường. Tất nhiên là cái gì chân tức là nó thật. Mà chân thật là bất hư, kinh Bát Nhã nói phải không? Chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đạo chiếu tức thiết chiếu viết á, là chân thật nó bất hư gọi là chân thường. À quý vị. Như vậy thì chân thường tất nhiên nó còn hoài. Còn vô thường á thì là nó thay đổi. Nó thay đổi luôn luôn à, mà nó thay đổi theo hai chiều. Một là chiều xấu, hai là chiều tốt. Nên nó vô thường nó thay đổi hai chiều chứ không phải là vô thường mình cứ nghĩ á là thôi đời nó vô thường lắm, tu nó chán lắm, rồi cuộc đời nó vô thường lắm. Mình cứ nghĩ là hôm nay còn ngày mai mất nó là vô thường. Thì nó là vô thường đó quý vị. Nhưng mà nó không phải có nhiêu đó không. Vô thường có nghĩa là nó luôn luôn thay đổi. Nó không có là một cái gì là trường cũ, một cái gì là bất biến cả. Cái gì nó không thay đổi vậy á. Nó cái gì cũng thay đổi có nghĩa là gì? Tức là pháp giới là thay đổi. Từ cái vô hình tới cái hữu hình đều thay đổi hết. Bây giờ ví dụ nha, cái tướng mình nè, quý vị thấy đổi theo hàng năm đâu, hàng ngày, hàng năm quý vị chụp tấm ảnh. Mới sanh ra trường trường chụp tấm ảnh, bò bò chụp tấm ảnh, đứng chừng chụp tấm ảnh, 5 tuổi chụp, 10 tuổi chụp, 20 tuổi chụp, 30 tuổi chụp, 80, 40, 50, 60, 70, 80, tới giờ 70 thôi quý vị. Bắt đầu chúng ta lấy cái ảnh mà lúc mà mình 10 tuổi á, mình so với ảnh 70 đi. Mình thấy nó khác sao trời vực phải không? Như vậy thì con người ta lúc nào cũng thay đổi hết. Hôm nay thay đổi hơn cái ngày mai về mặt sắc tướng ở phía bên ngoài. Cái đó là nói là thân chúng ta thay đổi đó. Rồi đây là nói tâm chúng ta thay đổi. Hồi hôm qua ngu lắm bên nay khôn ra. Có nhiều người bên nay khôn quá vậy, từ từ cái vì lý do nào đó mình già hoặc là mình bệnh thần kinh gì đó mình lú lẫn đi. Đó thay đổi đó. Rồi á là có những khi quý vị bữa nay chúng ta hai người bạn thân như lắm, nhưng mà ngày mai vì một cái gì đó hiểu lầm nhau quý vị trở nên hận thù. Hai vợ chồng quý vị bữa nay đầu ấp tay gối. À, thề là huynh yêu muội suốt đời suốt kiếp. Anh yêu em có dần chăng kia làm chứng. Sao quý vị? Nói đâu mới được có 3-4 năm mà quý vị thấy. Rồi về nhà giấy này em ký đi. Hỏi giấy gì? Giấy ly dị chứ giấy gì. Sao quý vị thấy không? Hỏi sao vậy? Thôi bây giờ duyên mình đã hết rồi em ơi. Anh bên em có duyên với cô kia rồi, còn cô này hết duyên rồi, em ký giùm anh cái làm ra tay làm phúc đi. Dạ quý thấy không? Nên có cái chú Phật tử thì chú năm nay hình như 58 tuổi. Hai vợ chồng đi đạo tràng như đây nè quý vị. Mới quen cái cô kia có 20 tuổi à. Cái bỏ cô vợ này đi theo cô kia, sắm nhà, sắm cửa, sắm gì tùm lum la cho cô kia hết đó quý vị. Có đứa con nữa. Thì cô vợ cấp này quý vị ơi, nhìn vô sao trời trời, sao thời gian đâu có 1 năm 2 năm gì đó mà nhìn lại sao thấy nhìn không ra quý vị. Cô vợ chẳng đâu năm mấy rồi quý vị, mà tính nhìn đâu tính 8 mấy. Nhìn vô tướng trời hết tham. Trời ơi nhìn vô tướng sao mà nó bèo dữ gì, nó tàn dữ, hai mắt nó thụt sâu vô gian thui rồi quý vị. Còn mặt nó khô queo, rồi tóc nó bạc liêu phiêu quý vị. Mà đầu thì không chảy gì chứ, áo sống không có ủi yết gì chứ, không biết có tắm không. Đúng không quý vị? Hỏi sao vậy thầy ơi? Chồng con cấp này bỏ. Nói tiếng mà nó nghẹn lời quý vị. Nghẹn lời, dắt xuống nói nó nghẹn lời không thành câu. Đúng không quý vị? Cái mới kể ra gãy ra vậy 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 đó quý vị. Thầy mới kêu chồng lên hỏi tại sao, nè tại sao là vậy? Đó thầy ơi, thầy thông cảm cho đời con người ta, chứ con á hồi xưa đó con cưới vợ con cưới lầm thầy ơi. Hỏi cưới lầm là sao? Nhớ là hồi đó đó hai người đi học chung yêu nhau nha, đi cưới nha, chứ hỏi sao cưới lầm. Là bây giờ quen nhau nhiêu năm? Quen nhau hồi thời phổ thông đó, hồi lớp 6 vậy, lên tới đại học mới cưới quý vị. Đâu quen đâu có chục năm trời gì đó, hơn chục năm trời luôn quý vị, mà gọi là lầm. Quen không đâu có ở chung, không quý vị, đâu có ở chung. Thì bà vợ bữa trước cũng nói với thầy là con lầm thầy ơi. Rồi ông chồng thì nói cũng con lầm thầy ơi. Thấy không quý vị, thấy lầm không? Quen mười mấy năm mà còn lầm á, quen mấy năm đi chơi không à. Quý vị, nên ai cũng nói những lời hay tiếng ngọt lắm á quý vị. Chưa bao giờ nghe ông chồng chửi thề tiếng, mà bây giờ mới lòi ra tiếng chửi thề. Quý vị, chưa nghe bao giờ nghe bà vợ mà là chu chéo, chưa bao giờ bà vợ nói những lời ác khẩu, bây giờ mới đem ra những lời ác khẩu ra nói không à. Quý vị thấy chưa, lầm không quý vị. Tính đâu là ông chung thủy, giờ ra về đâu là bạc tình lang. Không quý vị, thì ông chồng mới nói là con lầm thầy ơi, con thương bả là chẳng qua không phải tình yêu thầy, đó còn thương hại bả thôi à. Tại con thấy bả yếu đuối, con thấy bả là lo lắng cho con tính đó là tình yêu nên con cưới bả. Nhưng tới bây giờ càng ngày con thấy nó phôi pha lần lần, phải là tình yêu. Vậy hỏi gì tình yêu của chú đâu? Cô mới đó, nói thật với thầy, cô đó là lược là gương, không có gì, là sau buổi sớm, là ánh trăng khuya, là đèn, là đuốc, là cơm, là cháo, đó, là giường, là gối, là trái tim, là dòng máu, là cả cuộc đời của con đó thầy ơi. Đó trời ơi, là dữ vậy ta. Cô này mới thật sự là tình yêu của con, nếu không có cô này con chết liền, mà không có vợ con sống nhăn răng. Như vậy thì cô này mới là tình yêu thật sự nè, không có gì, chứ không phải là cái cô vợ, không có gì, thấy không? Đó, bây giờ nói là bữa trước thì cô vợ cũng là tình yêu thật sự, bây giờ cũng là cô này cũng là tình yêu thật sự. Hồi cưới cô vợ đó thì ba má hỏi nghĩ kỹ chưa cưới con, tình yêu của con đó ba. Nếu ba không chấp nhận là con á là ra cái dòng kinh con nhảy dưới con lặn luôn à. Nào quý vị, hù ông già quý vị, tới giờ cũng là cái tình yêu thật sự nữa không quý vị. Nhưng mà vừa rồi nghe đâu bị bệnh tai biến. Không quý vị, bị bệnh tai biến bị bên đi không được không quý vị. Rồi cái bữa đó đi về nhà. Trừ bệnh viện trở về nhà, là trở về nhà cô vợ lớn á. Ấy cô vợ đã đó kêu vợ gì vợ sao á. Vợ sao mà dưới quê người ta kêu vợ lớn, biết là mình là quên đúng không? Vợ lớn tức là lớn tuổi cưới kêu vợ lớn, còn nhỏ tuổi cưới kêu vợ nhỏ. Như vậy thì từ bệnh viện trở về quý vị, nhìn trước nhìn sau cửa nhà hiu quạnh, đâu quý vị, không thấy đâu hết trơn quý vị. Cái có người chủ ở trong ta đi ra hỏi chú tìm ai chú? Ý ai ta? Nhà mình ai ta? Là cái cô ở nhà này đâu rồi? Là chú nằm chú ở đâu đây? Nó có đây nhà này nhà tôi, hỏi nhà ở nhà tôi sao chú nhà tôi? Người ta bán cả tháng nay rồi. Sang nhà cả tháng nay rồi. Dạ quý vị. Rồi ôm đứa con sang nhà quý vị mấy tỷ là biến hồ biến mất tiêu. Liệt bên vàng bạc để lấy đi mất tiêu hết trơn, quý vị còn miếng nào hết trơn á, bây giờ biết về đâu giờ? Phật ơi con biết về đâu bây trừ, quý vị bắt đầu về nhà bà vợ lớn, quý vị về mà nhà bà vợ lớn, bà vợ lớn mới đóng cửa là không cho vô, quý vị đóng cửa là không cho vô, năn nỉ quá trời liệt bên rồi quý vị, rồi sống sao sống đây, quý vị năn nỉ quá trời luôn, bà vợ lớn thấy vậy thôi, đóng cửa hồi nghe ông năn nỉ ông khóc quá trời. Quý vị mới chở vô trong nhà nuôi quý vị. Rồi nuôi xong nuôi á quý vị, mà quán hận lòng lắm, hận của là hận ghê gớm lắm. Nào quý vị, bà mới về lên nó nói thầy trị cách cho con cái quá giải hận thù. Hỏi sao quá giải hận thù là sao? con nhìn thấy ông chồng con nó tự nhiên máu họng nó trào lên. À, nó thiệt này, con nghĩ ác không mà thầy hỏi nghĩ ác sao? Là con á, mày đút cho ông ăn á, ba cái xương cá rồi con cứ để nguyên xương luôn, cho ổng luôn, khỏi thổi luôn. Đó, con nhúng nước nóng á, 100 độ á, con nhúng vô con muốn lao ổng một cái cho lột da luôn. Đó, con nghĩ ác không à mà con không dám. Tại con đi tu rồi, con đi ni viện là Liên Hoa tu rồi. À, nên không dám làm ác. Chứ không thôi nếu mỗi lần không tu á, nguyên cái đầu con cá rô con cho ổng nuốt luôn. À, cá gai cá chốt mà cho nuốt luôn. À, có gì trời ơi là con nghĩ ác không thầy ơi, bây giờ con tu con thấy biết đó ác đó mà con gặp ổng là con cứ nghĩ ác không à, bây giờ thầy sao quá giải vậy con, chứ bữa nào con ghen quá chắc con cho ổng nuốt thiệt đó. À, có gì còn là án mạng xảy ra nữa, chứ giờ con hết thương ổng rồi, con nhìn ổng cái là máu lá gan con nó trào lên, máu cứ nó trào lên từng đợt đợt nè. À, ban đêm con thức con nhìn ổng hoài nên con không ngủ luôn. Hỏi là nhìn ổng chỉ mà đắm đuối dữ vậy đó, nhìn ổng vậy đó, vậy có hận thù ổng, tâm ổng vậy, nhìn ổng vậy quý vị, rồi đầu buồn rồi khổ rồi sao, nói chung là những cái tâm trạng vậy nó đi đến cái hoàn cảnh như vậy. Sao cái gì thầy la trời ơi, mình bây giờ phát tâm Bồ Tát rồi, ổng bây giờ là chồng của cái cô kia đâu phải chồng của mình, phải không? Từ ngày anh giác gói ra đi quý vị, em ở nhà ôm mối tình si quý vị, thì anh là chồng của người ta đâu phải chồng của em nữa, phải không? Do đó bây giờ á là ổng là một bệnh nhân, còn mình là người nuôi bệnh, có nghĩa là mình là Bồ Tát. Nghe không quý vị? Bệnh nhân đang cứu Bồ Tát đang cứu bệnh nhân. Nghe không quý vị? Tức là mình là một người tu đang cứu một người lâm nạn, không phải là một người vợ lo cho chồng. Nghe không quý vị? Cô phải là phân định rạch ròi cái ranh giới chỗ này. Nghĩa là mình là một người Bồ Tát phát tâm tu hành, lo cho một người đau khổ, một người bệnh nhân tàn phế tàn tạ te tua mà không ai chăm sóc. À, quý vị, vậy là tự nhiên mình khởi lòng thương thôi quý vị. Ôi thương hết sức ta, một người mà bị bệnh liệt bên mà vợ bỏ quý vị, mình bán hết tài sản ra đi, thương không? Thương sao không thương quý vị? Ta đang lâm vào cái cảnh gọi là cùng khổ mà không ai nuôi. À, chỉ không con không cái không ai nuôi hết, mạng vợ nó lại ôm bỏ nhà bỏ cửa nó bán nhà đi nữa. Sao quý vị, mình đáng thương không? Đáng thương. À, vì vậy thì ông không phải là chồng mình đâu, thì mình hận hận ông chồng thôi, đừng có hận ông bệnh, ông này ông bệnh chứ phải ông chồng. Ông này gọi là ông tàn phế võ công chứ phải ông chồng. Nghe không, thấy không? Mình nghĩ vậy thôi, mình đâu có giỡn ông chứ. Nghe không quý vị? Rồi về quý vị quán gì mà mấy bữa sau la được, thầy ơi, con giờ cũng hết giận ông, chăm sóc ông thương ông lắm. À, chăm sóc lắm, bệnh nhân. Nghe không quý vị? Bây giờ là vô là lao mình đồ ngon lành đó, vuốt ve đồ á, trời ơi thương ông bệnh nhân của tôi quá, ông bệnh nhân ông đi đâu mấy chục năm nay tôi nhớ ông muốn chết luôn bệnh nhân ơi. Bây giờ đầu có lý do để chăm sóc quý vị, bữa trước không có lý do chăm sóc, trong lòng còn thương người ta đó quý vị, nên mới ghét mới hận vậy đó. Nên bữa nay á thầy nói vậy cái đầu có cái lý do để chăm sóc, nghe không quý vị, có lý do, trời ơi nấu cháo rồi đứt từng muỗng nghe thương dễ sợ luôn á. Rồi quý vị thấy không, cuộc đời nó là vậy đó quý vị, nên chúng ta mới thấy là chuyện đó là chuyện của thế gian đó, nên tất cả những chuyện thế gian đó quý vị nó là vô thường thôi, đeo mang chi, thấy chưa? Vì vô thường là gì? Vô thường là nó thay đổi, nó không có còn y như hồi xưa nữa quý vị. Nha, ngày ấy không còn nữa, tức là vô thường nó thay đổi trong từng sắc na một, thay đổi trong từng giây, trong từng phút một. Nó thay đổi trong đâu? Trong tướng của con người. Nó thay đổi trong đâu? Trong hoàn cảnh của con người. Nó thay đổi trong tâm của con người. Nó có hai chiều thay đổi khác nhau. Còn mới xấu đó, đi qua Thái Lan chỉnh sửa mấy bữa dễ đẹp liền. Nào cái gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy được là đó là vô thường đó. Cái thân mình đó, nó thay đổi liên tục, chiều xấu hoặc là chiều tốt. Bữa nay làm chúng sanh, mai làm thánh á, nên biết cái vô thường đó quý vị, mình cố gắng mình tu á, chứ nếu không vô thường thì nó còn thường còn hoài, chúng sanh hoài sao? Đâu quý vị, giờ đó mình lên á, mình làm thánh. Nhưng mà đã làm thánh rồi không quay lại là chúng sanh, như vậy thì nó đâu còn lý vô thường nữa thầy. Đúng rồi, nó trở thành chân thường rồi. Nó đã là chân thường, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tâm, bất giả, mà còn đâu nó quay lại chúng sanh nó gì? Tức là mình là từ vô thường mình tu trở thành chân thường. Đâu quý vị thấy không? À, nên gọi là nhập vào Niết Bàn, Niết Bàn Đại Định luôn. không quý vị? Nên tất cả cái là vô thường, tất cả là cái đoạn trường bi ai à. Nên ta nhìn nó, ta bình tĩnh mà ta nhìn nó, ta buông nó ra đi quý vị. Thế gian này nó là vô thường ha quý vị. Nên cái gì á mà của thế gian á quý vị đừng đeo, đừng mang đó. À, tại thế gian nó là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường này. Nên nó đeo mang nó làm chi? Chuyện thế gian thì chuyện của ông chồng, chuyện của đứa con. À, chuyện á là tiền bạc, chuyện danh, chuyện lợi nó là chuyện thế gian phải không quý vị? Bữa nay còn, mai mất. Bữa nay mất, mai có. À, không quý vị? Như vậy chuyện đó là chuyện vô thường, ngày khổ nó làm chi? Đeo bám nó làm chi? À, không quý vị? À, nên á chuyện thế gian á đeo mang làm chi nó khổ. Là chỗ đó đó. Nên thấy đó là chuyện thế gian, mình nghĩ kỹ chút coi quý vị. Nó sẽ thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút. Nó nên ai ngộ được lý vô thường thì người này tu hành mau đắc lắm. Có nghĩa là ta thấy nó thay đổi thành xẹt, xẹt liên tục à. Nên nó thay đổi mà mình đứng lại, mình nhìn nó lại, mình tĩnh lặng, mình đi vào những cảnh thiền cái gì. Nó thay đổi nhưng mình tĩnh lặng, mình nhìn sự thay đổi nó cái gì. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nó thay đổi như thế nào thay đổi, nhưng tâm mình cư cư bất động lại chỗ đó cái gì. Chỗ đó gọi là vô thường. Cái thứ hai nữa, bản chất của thế gian này nó là khổ, đeo nó làm chi? Không có gì, bản chất nó là khổ. Khổ là gì? Là cảnh bất như ý, không có gì mà như ý mình nữa chứ, không có gì. Sanh là cuộc sống này mình có bằng lòng với nó không? Hay luôn luôn lúc nào cũng phải đấu tranh? Nếu bằng lòng đó mình đâu có đấu tranh, mà đấu tranh có nghĩa là mình không bằng lòng. Gọi là sanh. Cái già này nè, mình có chịu với cái già này không? Hay là già cả quá lụm cụm rồi, thầy ơi, già cả quá khổ quá thầy ơi. Thấy không, có đâu chịu với cái già đâu. Có chịu với cái bệnh không? Rồi bệnh này bệnh kia, nếu chịu với bệnh ở nhà đâu đi trị. Rồi đi trị là sảng hoàng luôn. Có cô Phật tử, mẹ tám mấy gần 90 rồi quý vị. Hồi 40-50 tuổi á, bệnh, má đi khám bệnh thôi, tao lướt qua quý vị. Còn bây giờ mới hoa cạch cái à, con dẫn xe ra không kịp nữa, chửi sụm chứ, mày muốn cho tao chết hay gì à, mà dẫn xe ra dẫn cái tiếng đồng hồ à, không biết không, già sẽ chết. Hồi đó còn sức mạnh không có gì, nó lướt qua nên không thèm đi bệnh viện luôn. Còn bây giờ quý vị, con chở đi bệnh viện là không kịp cái là sợ chết rồi à, nói la mới chửi con cái à, không có gì. Nên cảnh giới ta bà này nó khổ, khổ cái là không có gì ý của mình chứ, sanh lão bệnh tử à, chết không ngay ý của mình. Nên không gì ngay ý mình hết. Cõi ta bà này á, là cái cõi mà nó vô thường. À, không có gì. Cõi á, nó là khổ não. Cõi nó là bất tịnh. Cõi nó là động loạn. Nên tất cả đó làm cho chúng ta đau khổ nữa. Nên bản chất của ta bà này có còn có mất. Mà chúng ta muốn giữ nó hoài nên ta đau khổ. Cõi ta bà này á, không có gì là nó thay đổi liên tục đó, nên ta yêu thương, ta muốn yêu thương hoài nên chấp thủ sanh ra khổ quý vị. Nên từ đó mà mình mới nhìn thấy sự cái thay đổi trong thế gian này, tất cả những thay đổi mà tâm ta không thay đổi, ta tu tập quý vị, đó là chữ khổ trong thế gian. Đức Phật dạy có ba cái loại khổ: hành khổ, khổ khổ và hoại khổ. Hành khổ tất nhiên là mình nhúc nhích động loạn sẽ gây ra khổ, là động á là khổ á. Cái thứ hai nữa, hoại khổ tức là nó hư hoại, nó có rồi nó mất á là mình sẽ khổ. Cái thứ ba nữa, hai khổ chồng lên nhau thì gọi là khổ. Khổ khổ này chưa xong, khổ khác nó chồng lên này: khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Bốn cái dòng nó chồng lên phải không? Khổ con, khổ chồng, khổ vợ, khổ thiếu nợ, khổ tùm lum la nó chồng lên. À, có nhiều người nó chồng lên cái luôn tới nóc nhà luôn á, khổ tự dưới chân, khổ lên tới nóc nhà. À, có gì, có nhiều người khổ tới mắt cá, nhiều khổ tới lỗ rúng, nhiều khổ tới cổ, nhiều người khổ tới lỗ tai. À, có gì, còn nhiều người khổ tới ngút trời tới mây luôn á. Gì, có nhiều người khổ ghê gớm lắm. Cái gì cũng khổ, mà bỏ ra vừa nghèo mà vừa xấu, vừa bị chồng bỏ, vừa bị con quậy, vừa xui, vừa bị người ta mắng tùm lum la trên người, vừa là mất công ăn việc làm, có gì công ty sập tiệm, có gì nó dồn dập tới liên tục, đó là khổ, 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 nó chồng lên nhau, có gì, cái đó là khổ đó. Nên chúng ta quán xét lại cái tánh khổ thế gian này, thấy được gì có gì chúng ta cầu thoát khổ, đoạn ta tu đó. Cái thứ ba nữa là cái ấn thứ ba là không. Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã, tất cả các pháp á, nó tồn tại là tồn tại trong tánh không của vạn pháp, không có gì tồn đâu. Nó có rồi nó sẽ mất, trở về tánh không hết á. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau á thì có cũng như không mà. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Một vị thiền sư làm nên bài thơ cái gì, nghĩa là tất cả các cái nó trở về tánh không của vạn pháp, trở thành cân bằng của vũ trụ hết á. Có sắc tướng rồi nó cũng mục cũng hoại về thời gian, cái nhà này rồi từ từ nó cũng tiêu hoại, kinh thành thành quách cuối cùng cũng điêu tàn, cũng thiêu hoại thời gian hết à. Không có gì tồn tại mãi thời gian hết. Từ trong tánh không mà nó sanh ra các pháp. Từ trong tánh pháp á, các pháp của gì nó trở về tánh không, nó cân bằng ở trong đó. Có gì không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức gì sắc, sắc tức thì không. Vì tất cả các cái đều đưa đến không hết, nên là không đó có gì. Và cuối cùng á, là không có cái gì mà nó là thực thể. Thực thể có nghĩa là nó sanh ra là nó, không có gì sanh ra là nó hết, mà nó do duyên mà hợp thành. Chứ không có cái gì sanh ra, đã sanh ra là nó hết á, mà nó do nhiều chủng loại hợp thành. Giống hệt như cái chiếc xe đạp vậy đó, nó có bi đông, công tăng, đùm, sên, líp, bánh, rồi thắng, rồi gom lại thành chiếc xe đạp. Rồi chúng ta rã ra thì nó cũng mất hết. Như chúng ta có là tóc, rồi tai, mũi, miệng, rã ra cũng không phải là con người. Có ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, gom lại đó quý vị, chết đi sắc tướng này rồi thì nó cũng tan theo theo cái dòng nghiệp mà nó sẽ ra đi. Nhớ quý vị, như vậy thì chúng ta không thấy cái gì mà nó tồn tại hết. Thì chính những cái này là chúng ta đã hành thâm vào ở trong tứ pháp ấn của nhà Phật, đó là vô thường, là luôn luôn nào thay đổi, nó trở thành chân thường. Nên nó đi đến bốn đức của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà cuộc đời này á quý vị, nó là vô thường, là khổ á quý vị, là hữu ngã, tức là bản ngã á quý vị, là động loạn, là nhiễm trược. Có nghĩa là nó ngược lại với bốn đức của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là gì? Là nó không có vô thường, nó còn hoài, nó bất biến thời gian, chân tâm Phật tánh bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất biến thời gian, gọi là chân thường. Chân lạc là gì? Chân lạc là cực lạc, là an vui của cảnh giới Tây Phương. Chân lạc là an vui tịch tịnh của Niết Bàn, Niết Bana đại định. Như vậy gọi là chân lạc. Luôn luôn lúc nào á quý vị cũng an lạc, không có niệm đau khổ nào cả, nơi đó ta gọi là Niết Bàn, gọi là chân lạc đó. Còn cuộc đời mình có khổ có vui, cuối cùng cũng khổ, thì đó gọi là đau khổ, không phải là chân lạc. Cái thứ ba nữa là chân ngã. Chân ngã tức là chân tâm Phật tánh của mình á quý vị, cái ngã chân thật của nó là chính là tất cả đó. Đó quý vị, là đại ngã, là thân tỳ lô giá na Phật. Còn chúng ta là không phải là chân ngã, mà chúng ta là hữu ngã. Chúng ta là bản ngã, có nghĩa là mình cho mình là mình khác hơn những cái khác, nhưng mà trên pháp giới này không ai khác ai hết đó quý vị. Thể nhập vào trong Niết Bàn, Niết Bana đại định, chân ngã, có nghĩa là thân tỳ lô giá na, là pháp thân, là chân tâm, là Phật tánh, là chân ngã quý vị. Cuối cùng là chân tịnh. Trong cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới của Tây Phương quý vị, người ta thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là không nhiễm và không động thì gọi là thanh tịnh. Còn cuộc đời này chúng ta nhiễm và động. Nhiễm là gì? Nhiễm là chúng ta mê cái gì đó, thích cái gì đó, nhiễm vô cái đó. Ví dụ như chúng ta thích uống rượu, quý vị, ghiền rượu là nhiễm rượu rồi. Chúng ta thích đánh bài, ghiền đánh bài, nhiễm đánh bài rồi. Chúng ta thích hát karaoke, ghiền karaoke. Chúng ta thích xem phim, ghiền phim. Chúng ta thích số, ghiền số. Thích cá độ, ghiền đá cá độ. Thích đá gà, ghiền đá gà. Cái đó gọi là nhiễm trần á quý vị. Nhiễm trần là tất cả những cái gì mà trần ai này có, người ta đi vào ở trong đó, người ta ham thích với nó luôn, buông ra không được, ta gọi là kiết sử. Có nghĩa là nó cột chặt người ta trong đó luôn. Như vậy á, gọi là nhiễm trần á, thì nó không có thanh tịnh. Cái thứ hai nó là động loạn. Động loạn là sao? Là khởi tâm phàm lên, nó gọi là phần tình và phần tưởng khởi phần tình lên. Tình là tình trần, là vui buồn hờn giận ghét ghen á, đó là tình trần. Người ta khởi lên càng nhiều thì nó là động loạn, thì nó không phải là thanh tịnh. Nên ta không khởi tâm, gọi là bất sanh tâm, niệm niệm bất sanh tâm. Nghĩa là niệm trước và niệm sau nó không nối tiếp với nhau, mà nó buông bỏ từ cái niệm đó quý vị. Nên vậy thì xin đang ngồi thiền thì có một cái vị thiền sư đi ngang mới hỏi rằng là ông ngồi thiền ông suy nghĩ cái gì, thì vị kia mới nói là tôi ngồi thiền tôi suy nghĩ cái chỗ không thể suy nghĩ. Tôi suy nghĩ cái chỗ không thể suy nghĩ, mà suy nghĩ tức là niệm, mà không thể suy nghĩ tức là vô niệm. Nên suy nghĩ tới cái vô niệm đó, cuối cùng không có nghĩ hết. Gọi lấy vô niệm làm tâm đó. Lục Tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàn đó. Lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc quý vị. Không trụ vào gì để mà chúng ta sanh ra tâm này hết. Nếu mà sanh ra tâm, ta tạo nên dòng nghiệp đó quý vị, thì chúng ta bị động loạn rồi, chúng ta không có tịnh. Tịnh đó tức là chúng ta không có động tâm. Không động tâm trước tất cả các hoàn cảnh trần, tâm mình không sao xuyến bởi gì. Thấy đẹp cũng không sao xuyến nữa. Thấy mặt thấy ghê cũng không có ghét nữa. Ta khen không vui nữa, mà người ta chê cũng không buồn nữa. Đó là không sao xuyến với pháp trần, tức không khởi lên tình trần á quý vị. Tập luyện cái tâm đó. Tại sao ta không khởi lên tình trần? Tại cuộc đời này nó đâu có vĩnh viễn còn tồn tại đâu. Mình thấy nó tạm gá tạm nương thôi, khởi nó làm chi quý vị? Cho người ta khổ, người ta buồn, người ta bất tịnh. Do đó mà thấy tất cả những cái ở thế gian này những thú vui nó tạm bợ vậy nên ta không mê đắm, tức là tâm ta không nhiễm. Thấy những cái nó có rồi nó tan hoại nên chúng ta không khổ gì nó nữa, không có gì. Nên chúng ta không có động tâm. Do đó không nhiễm không động thì tâm người này được thanh tịnh. Mà thanh tịnh là nhân của thánh nhân á. Cái người nào có tâm thanh tịnh là người đó bắt đầu đưa lên một cái quả vị thánh kế đó. Nào quý vị đang bước lên con đường quả vị thánh nhân. Còn người nào mà tâm không thanh tịnh, thân không thanh tịnh đó quý vị, thì người đó mãi mãi trong cảnh phàm phu. Nên thanh tịnh là không có động loạn và không có nhiễm. Như vậy thì mình hỏi mình có thanh tịnh không? Nên trước khi người ta đọc giới pháp đó quý vị, hoặc là Bồ Tát giới Bồ Tát hay gì đó, hỏi đại chúng có thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Bây giờ ta hỏi gì đó, thanh tịnh cái gì là tâm lúc này có động không? Tâm lúc này có khởi lên vui buồn hờn giận không? Tâm lúc này có mê gì không? Nếu không mê gì thanh tịnh 50%, không vui buồn hờn giận quý vị cũng thanh tịnh 50% cộng lại 100%. Như vậy thì mình coi nè, cái thứ nhất mình có mê gì không? Đề mê không? Phim mê không? Ăn mê không? Ngủ mê không? Chồng mê không? Vợ mê không? Con mê không? Có nghĩa là mình thích gì mình khoái gì. Nha quý vị, tâm ta đang ngã về nó đó, gọi là mình mê đắm với nó đó. Mình kiểm thử đi, kiểm cái thiệt tình đi. Kiểm xung quanh đời sống mình còn khoái gì không? Nếu còn khoái gì, còn mê gì, quý vị là ông ta bị động loạn 50% rồi đó. Nghĩa là chưa được thanh tịnh đâu. Hỏi có thanh tịnh không? Mô Phật con còn mê đề. Hỏi có thanh tịnh không? Mô Phật con còn mê nhậu. Hỏi có thanh tịnh không? Mô Phật con còn mê tứ sắc. Mô Phật con còn mê phiền bộ. Vân vân, thì đó người này không được thanh tịnh, đang động không quý vị. Nên các cái chùa mà ta tu hành gọi là gắt củ kiệu á, hay là củ năng gì đó, thì là người ta không có cho chúng mà coi phim ấy, không cho chúng là đánh bài đánh bạc gì đó, không cho chúng là nói chung là những cái gì mê của thế gian người ta không cho. Để làm chi quý vị? Để ngăn ngừa các cái đó. Nên có nhiều người ta chỉ trích là trời, người ta giải trí mà cũng không cho nữa quý vị. Giải trí thì tốt quá, nhưng mà không phải giải trí mà nó mê chổng luôn, làm cột cái trí mình vô luôn chứ không phải giải. Đâu có gì nghĩ kỹ, bài nó để giải trí phải không? Mục đích bài để giải trí, cuối cùng ta mê bài ta bán nhà luôn, không phải giải trí không? Hả, làm ta nhiễm trần luôn rồi. Không có gì, nhiễm trần thì ở lại trần, không có gì, cứ trần thì nợ nần phải đeo mang. Do đó mà mình thấy mình còn nhiễm gì không? Tức là mình còn mê cái món nào trong thế gian không? Trong tứ độ tường, trong các món ăn chơi mình còn mê cái nào không? Như vậy thì mình còn mê cái thôi á quý vị, thì chúng ta tâm còn động loạn đó. Cái thứ hai nữa là tâm ta không có động. Động tức là trước cảnh trần tâm mình sanh ra tâm động, khởi tình trần. Ví dụ như ta khen tiếng còn vui không? Ta chê tiếng còn buồn không? Thấy tiền ta lọt còn tham không? Đâu quý vị. Dâu nói còn ứa gan không? Gặp ông chồng bỏ theo vợ bé còn ghen không? Nếu còn những tâm đó là mình còn động loạn đó, mình chưa phải thánh đâu quý vị. Gặp tu tiếp đi, nhẫn nhịn cho tâm đó, từ từ nó rời xa mình đi. Đâu quý vị. Nên nhà Phật có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán á. Thiền chỉ là gì? Có nghĩa là chúng ta dừng lại tất cả các vọng niệm không khởi lên. Thiền quán là gì? Chúng ta mượn một đối tượng khác để diệt đi cái tâm vọng trong tâm mình á. Thiền chỉ quán là hai cái cùng xảy ra cùng một lúc. Đâu quý vị. Như vậy thì là mình mới thấy được là mình còn mê còn động hay không. Nếu mình bớt mê bớt động thì niệm Phật giảng sanh cái chắc rồi đó. Có nghĩa là nhất tâm bất loạn rồi đó, là hết mê hết động. Còn mê còn động á quý vị thì làm sao mà nhất tâm bất loạn được. Cầu về Tây Phương mà còn mê bài sao về. Không cách nào về chứ. Về Tây Phương còn mê vàng sao về. Có gì? Còn mê nhà, mê cửa, mê sắc son rọi rửa bên ngoài sao về. Thì ra tâm đạo phải phai, làm sao giữ thí phúc đài Phật ân. Có gì? Như vậy thì làm sao về. Như vậy mê này mê kia không có về được. Mê ta bà phải ở lại ta bà thôi. Như vậy thì chúng ta hết mê ta bà mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên người nào mà còn mê ta bà có gì chết đi, kêu ban hộ niệm lại hộ niệm, mà kêu nói giảng sanh người đó, người ta nói cho nó vui á. Tại đang còn mê ta bà sao giảng sanh. Có nghĩa tâm động loạn đâu có được nhất tâm bất loạn đâu, còn động loạn mà. Có gì? Nhưng mà niệm Phật chỉ được chút xíu à, gọi là được gieo duyên lành với Phật Pháp. Còn bây giờ ví dụ như quý vị đang tu mà quý vị còn mê, mê xem phim Hồng Kông đi, hoặc là mê xem phim Hàn Quốc. Như vậy thì chúng ta cũng còn một chút gì đó thế gian này mà chúng ta không giảng sanh được. Thì lúc đó ban hộ niệm đi đến khai thị và hộ niệm cho mình đó quý vị. Từ từ mình thu thần vào trong, mình tịch diệt theo, mong cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Thì chúng ta cũng được giảng sanh, tại vì bình thường mình có tu. Thì mình cắt cái đó nó dễ dàng hơn là cái người không có tu, không có đạo lực của quý vị, lúc đó họ cắt không được. Và họ cũng chẳng thèm nghe nữa. giống hệt như ông thỉnh cụ kia ông tu, ông có tu không? Thì cái mà cô hồn á cũng gần như thế ấy quý vị. Chỉ có những người nào có đức độ khai thị dữ lắm á, hoặc là người nào á là giáo pháp thâm sâu lắm á, khai thị người ta nghe, ta khởi tâm lên thì lúc đó mới có cái giá trị của niệm Phật giảng sanh. Còn ta không khởi tâm tu, ta không khởi tâm hướng về chư Phật, ta không xả bỏ tất cả các cái thì nó không có cái giá trị để giảng sanh đâu quý vị, để khó lòng mà giảng sanh lắm. Như vậy thì tất cả những cái của ta bà này chúng ta mang theo không được, mang theo không được mà ta giữ trong tâm làm gì quý vị, nên ta bỏ đi cho rồi. Nên cái gì mà có thế gian á quý vị, càng đeo càng nặng. Còn cái gì có thế gian á quý vị, càng đeo mang càng đau khổ. Tại vì tất cả những cái chúng ta đeo mang đó quý vị, thì nó nằm ở trong tâm mình, mà nó bỏ lại ngoài tướng. Mà trong tâm mình đi bận lòng bận tâm á quý vị, thì người ta lại khổ với nó. Nên bận lòng với gì, bận tâm gì khổ nó. Đức Phật dạy thọ thì khổ đó quý vị. Nên ở trong tâm mình còn cái gì nặng, còn cái gì đeo mang mà nó là của thế gian, thì nó chịu cái luật của vô thường đâu quý vị, lực của đau khổ, lực của quỷ hoại, của luân hồi, của sanh tử. Nên ta đừng có đeo mang gì tất cả cái thuộc của ta bà này. Nếu mà thấy đó là ta bà, nếu nó là thế gian thì đừng có đeo mang ở trong lòng chi. Đâu có gì cho nó nặng lòng, cho nó bận lòng thì mình không được giảng sanh đâu. Nên tập từ từ quý vị, tập tháo gỡ từ từ mà đừng có đeo mang nó vào trong dạ, ở trong lòng chúng ta nữa quý vị. Nên những chuyện cái thế gian đừng có đeo mang chi cho nó lắm khổ lại cho đó. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả.